Chương 7 Phẩm Bảy Kệ Sundara Samuda. Thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một người trong hội đồng thành phố giàu có ở Rasagaha, tức Dương Xá, và được đặt tên là Samuda. Vì Ngài rất đẹp trai nên được gọi là Sundara Samuda. Khi Ngài còn trẻ, Ngài thấy được uy nghi Đức Phật. Khi có cuộc lễ đón rước Đức Phật đến Rasagaha, với lòng tin và với thiên tánh tự nhiên, Ngài xuất gia. Được giao cho một đề tài thiền quán, Ngài đi từ Rasagaha đến Sapati, ở với một người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ Ngài ở Dương Xá thấy các người con của các đại biểu hội đồng thành phố khác với những người vợ trang sức thật lộng lẫy, vui chơi trong những ngày lễ. Bà mẹ buồn nhớ con và khóc. Một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ bà và tự nguyện đi đến Sapati để đem con bà về. Bà mẹ hứa rằng nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ cho nàng làm chủ gia đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một số tùy tùng, nàng đi đến Sapati và dừng lại ngôi nhà Ngài thường hay đến hằng ngày để khất thực. Nàng hết sức săn sóc cho Ngài. Nàng ăn mặc lộng lẫy và mang dép vàng. Một hôm nàng để đôi dép nàng tại ngưỡng cửa, đánh lễ Ngài với hai tay chắp lại, khi Ngài đi qua với cử chỉ muốn cám dỗ Ngài. Và Ngài một tư tưởng thế tục thoáng qua, Ngài cương quyết nỗ lực cuối cùng đứng tại đáy thiền định, thiền quán, và chứng được sáu thắng trí. Ngài diễn đạt quả chứng của Ngài như sau. Trang sức mặc áo đẹp, đeo vòng hoa trang điểm, chân bôi sơn màu đỏ, một kỹ nữ đi dép. Chân rút ra khỏi dép, chắp tay hướng phía trước, nàng với giọng nhẹ dịu, mở đầu nói với ta. Chàng trẻ tuổi xuất gia, hãy dừng lãnh dịch em, thọ hưởng năm dục vọng, em cho chàng phương tiện, em hứa chàng sự thật. Em đem chàng lửa thề, khi chàng em đều già, cả hai đều chống gậy, cả hai cùng xuất gia, hai phần được vận may. Thấy người kỹ nữ ấy chắp tay lời gian sinh, trang sức mặc áo đẹp như thần chết gieo mồi, rồi ta tự tác ý, như lý khởi tư duy, các hiểm nguy hiển lộ, nhàm chán ta an trú. Và tâm ta giải thoát, thấy pháp nhĩ là vậy, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Lakuntaka Pahadisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình giàu có, được đặt tên là Padisa. Nhưng vì Ngài rất thấp, nên được biết với tên là Lankutaka Padisa. Nghe bậc đạo sư giảng, Ngài xuất gia, trở thành một nhà học giả và biện tài. Ngài dạy cho các người khác với một giọng nói rất dịu ngọt. Một hôm, nhân Ngài đang lễ, một phụ nữ đi xe với một bà la môn, thấy Ngài và cười lên để lộ hàm răng của nàng. Vị trưởng lão ấy lấy hàm răng ấy như một đề tài để thiền quán, khởi lên thiền định và trên căn cứ ấy phát triển thiền quán và trở thành một vị bất lai. Về sau, nhờ tôn giả Sariputta dạy tu thân hành niệm, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Ra ngoài các khu vườn, tên Ampataka, trong rừng với lùm cây, ái ái căng từ bỏ. Padisa ngồi thiền, bậc may mắn hạnh phúc. Một số người ưa thích, trống sáo và trống nhỏ. Còn ta dưới gốc cây, ta thích lời Phật dạy. Nếu Phật ban ân huệ, ta được ân huệ ấy. Ta trì thân hành niệm, thường hằng ở mọi giới. Cười chê ta vì thân, ai theo ta vì tiếng. Chúng không được biết ta, vì dục tham chi phối. Không biết được phần trong, không thấy được phía ngoài. Chặn bốn phía người ngu, bị tiếng nói lôi cuốn. Không biết được phần trong, quán thấy được phía ngoài. Chỉ thấy quả phía ngoài, cũng bị tiếng lôi cuốn. Quán trí được phần trong, quán thấy được phía ngoài, thấy không bị chướng ngại, không bị tiếng lôi cuốn. Tách đa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một vị lớn trong hội đồng thành phố, làm con một gia đình cha mẹ trước đây không có con, dầu đã có cầu khẩn thần linh nhiều lần, vẫn chưa có con. Họ đi đến bậc đạo sư và nói, nếu chúng con có được đứa con, chúng con sẽ dâng lên cho Ngài để làm thị giả. Khi được sinh Tách Đa, chúng mặc áo đẹp nhất cho Ngài, đưa Ngài đến bậc đạo sư và nói, Bạch Thế Tôn, đây là đứa con chúng con sanh ra. Sau khi yết kiến Thế Tôn, chúng con xin dâng hiến cho Thế Tôn. Thế Tôn bảo Ananda cho Tách Đa xuất gia và đi vào hương phòng. Ananda giảng dạy cho Ngài và căn cơ Ngài quá thuần thục, đến nỗi trong khi đang học, vừa lúc mặt trời mọc, Ngài phát triển thiền quán và chứng được 6 thắng trí. Thế Tôn biết được những gì xảy ra và gọi, hãy đến này Tách Đa. Ngài đến, chắp tay đảnh lễ bậc đạo sư. Đó là lễ xuất gia của Ngài, đó là lễ xuất gia do Đức Phật chủ trì. Và bậc trưởng lão nói lên chánh trí của Ngài. Ta là con độc nhất, được cha mẹ thương yêu, do nhiều hạnh giới cấm. Gian giái mới được ta, vì lòng thương xót ta, muốn ta được hạnh phúc. Cả cha và mẹ ta dẫn ta đến Đức Phật. Được đứa con trai này, thật trải qua nhiều khó khăn, nuôi dưỡng rất tế nhị, được nuông chiều săn sóc. Chúng con kính dâng Ngài, kính thưa bậc cứu độ, để làm người thị giả, hầu hạ bậc chiến thắng. Bậc đạo sư nhận ta, nói A Nan như sau, hãy cho nó xuất gia, nó sẽ thành thuần lương. Sau khi bậc đạo sư bảo xuất gia cho ta, xong rồi bậc chiến thắng, bước vào trong tinh xá. Khi mặt trời chưa mọc, tâm ta được giải thoát, rồi bậc đạo sư ta, để chấm dứt công việc, từ yên lặng thiền định, Ngài đứng dậy gọi ta. Này Tách Đa, hãy đến, ta thọ đại giới vậy. Từ sanh đến 7 năm, ta được thọ đại giới, ba minh ta đạt được, ôi pháp, thiện pháp tánh. Supaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh từ vợ một người cùng đinh, và do thọ sanh, Ngài được gọi là Supaka, tức là người cùng đinh. Có người nói, Ngài là con một thương gia. Sự kiện này không được tập Appa Dhamma chấp nhận. Khi ta chứng được tái sanh cuối cùng, ta vào bào thai của Supaka. 4 tháng sau khi sanh, cha Ngài mệnh chung và được người cậu nuôi dưỡng. Người cậu do người con hay nóng giận của mình xúi dục muốn giết Ngài. Nó đem Ngài đến bãi Tha Ma, trói 2 tay Ngài, cột vào cổ một thây ma, nghĩ rằng các con chó rừng sẽ ăn thịt Ngài. Nó không thể giết Ngài vì Ngài tái sanh lần cuối cùng. Ban đêm các con chó rừng và các con thú khác đến, và đứa con nít kêu khóc. Thế nào là định mệnh được để dành cho ta? Ai là người bà con của đứa trẻ mồ côi? Giữa nghĩa địa kinh hoàng, ta bị cột trói chặt, ta sẽ tìm được ai là người bạn của ta? Bậc đạo sư trong lúc ấy đang nhìn xem ai là người đang cứu độ. Thấy trong đứa trẻ, những nhân duyên chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm của đứa trẻ, liền chiếu sáng hào quang và nói, hãy đến Supaka, người đừng có sợ hãi, hãy nhìn đến Như Lai, chính ta sẽ cứu con, như mặt trăng thoát khỏi hàm răng của Rahu. Với sức mạnh của Đức Phật, đứa trẻ bứt đứt dây trói và cúi bày kệ đứng dậy, trở thành một bậc dự lưu và đứng trước hương phòng của Đức Phật. Mẹ Ngài tìm Ngài hỏi người cậu, nhưng người cậu im lặng không nói gì. Mẹ Ngài đi đến Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật biết tất cả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bậc đạo sư dùng thần thông giấu đứa con. Bà thưa với Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, con không thể tìm thấy đứa con. Nhưng Thế Tôn biết được con tôi đang làm gì? Thế Tôn trả lời, các người con không phải là chỗ y nương tựa, cả cha cũng là vậy, kể cả các bà con, với kẻ bị mệnh chung, dầu bà con huyết thống cũng không thể nương tựa. Và như vậy, Thế Tôn thuyết pháp cho bà nghe xong chứng quả dự lưu, nhưng đứa trẻ chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn rút lại thần thông, và bà mẹ sung sướng thấy được người con. Được biết con mình đã chứng quả A-la-hán, bà bằng lòng để con xuất gia, và bà ra về. Rồi Ngài đến đảnh lễ Bạc Đào Sư, khi Bạc Đào Sư đang đi dưới bóng mát của Hương Phòng, và đi theo Thế Tôn, Thế Tôn muốn thế độ cho Ngài, liền hỏi Ngài 10 câu hỏi, bắt đầu bằng câu:
thế nào là một pháp? Ngài hiểu được ý Thế Tôn liền trả lời: các chúng sanh được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Với trí sáng suốt của mình, Bậc Đạo Sư thỏa mãn với những câu trả lời của đứa trẻ, thọ giới cho Ngài. Do vậy, Ngài có được tên là đứa trẻ với những câu hỏi. Ngài nói lên chánh trí của mình, thuật lại những sự việc đã xảy ra với bài kệ như sau: thấy bậc tối thượng nhân kinh hành dưới bóng lầu, tại đấy ta đi tới đảnh lễ bậc tối thượng. Đắp y một bên vai, chấp hai tay đưa lên, đi theo bậc vô cấu tối thượng trên mọi loài. Ngài hỏi ta câu hỏi, khéo biết đặt câu hỏi, ta trả lời đạo sư, không run, không sợ hãi. Đức Như Lai tùy hỷ, tôi trả lời câu hỏi, nhìn chúng tỳ kheo tăng, Ngài nói ý nghĩa này: lợi ích thay dân chúng, Angga Magadha, cúng dường cho vị ấy, y dược thuốc sàng tọa. Biết cung kính thích nghi, thật lợi ích cho chúng. Bậc Đạo Sư nói vậy. Bắt đầu từ hôm nay, hỡi này Supaka, hãy đến ý kiến ta. Như vậy, Supaka, ông thành tựu đại giới, được an lành tốt đẹp. 7 năm từ khi sanh, ta được thọ đại giới, ta mang thân cuối cùng, ôi pháp hiền pháp tánh. Sarahanga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Rajagaha, tức Dương Xá, con của một bà La Môn. Ngài có thể được đặt tên độc lập hay không độc lập với truyền thống gia đình. Ngài không có đặc điểm gì để đặt tên. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài trở thành một ẩn sĩ, tự dựng một thảo am làm bằng cọng cây lao mà tự Ngài bẻ gãy, và từ đấy Ngài được biết với tên là Saratanga, tức người bẻ gãy cọng cây lao. Thế Tôn với Phật Nhãn nhìn quanh thế giới, thấy được nơi Ngài những điều kiện để thành vị A-la-hán. Thế Tôn đi đến thuyết pháp cho Ngài, và Ngài khởi lòng tin trở thành một vị xuất gia. Sau một thời gian trở thành vị A-la-hán, Ngài vẫn tiếp tục ở Thảo Am. Thảo Am dần dần hư nát và sụp đổ xuống. Dân chúng hỏi Ngài sao không dựng Thảo Am lại. Ngài trả lời, khi Thảo Am được dựng lên, Ngài còn ẩn sĩ, nhưng nay Ngài không thể làm được như vậy nữa. Rồi Ngài nói lên toàn bộ vấn đề như sau: ta bẻ những cây lao, ta làm am ta ở, do vậy được tên tục người bẻ gãy cây lao. Nay không còn thích hợp tự tay bẻ cây lao, theo học giới giảng dạy Gotama danh xưng. Chính Sarapanga từ trước chưa từng thấy, thấy chứng bệnh toàn diện một cách thật đầy đủ. Bệnh ấy nay được thấy do lời bậc siêu thiên. Chính đường ấy đã đi Vipassi, Sikhi, kể cả Pesahu,
giới Kakusanda. Kodagamana, chính giới con đường ấy, Gotama đã đến. Ly ái không chấp thủ, bảy Phật chứng Niết Bàn, pháp này được thuyết giảng bởi các vị chứng pháp. Vì từ mẫn chúng sanh, bốn sự thật được giảng, khổ khổ tập con đường, diệt chấm dứt khổ đau. Trong đời sống liên tục, khổ luân chuyển không dứt, khi thân này bị hoại, khi mạng sống cáo chung, tái sanh khác không còn, ta thật khéo giải thoát mọi sanh y. Chương 8 Phẩm 8 Kệ Mahakakasana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Usani, trong gia đình của vị cố vấn nghi lễ cho vua Kadasabsuta. Ngài học ba tập dạy đà. Khi Ngài lớn lên và khi thân phụ mất, Ngài kế tiếp chức vụ của cha. Ngài được biết với tên là Kakanna theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin tức Đức Phật xuất hiện, Ngài đi mời Đức Phật. Ngài đi với bảy người, được bậc đạo sư thuyết pháp. Sau buổi thuyết giảng, cả Ngài với bảy người đều chứng quả A-la-hán. Với hiểu biết về nghĩa và về pháp, rồi Thế Tôn đưa tay nói, hãy đến các tỳ kheo. Cả tám vị được cắt tóc đầy đủ với bát và y. Khi Ngài đã được giải thoát, Ngài mời Đức Phật đến Usani để thuyết pháp cho vua. Đức Phật nói Kananta tự mình đi về, thực hiện sứ mệnh ấy. Kakanna theo lời khuyên, đi với cả bảy vị thuyết pháp cho vua, khiến vua khởi lòng tin, rồi trở lại với bậc đạo sư. Một hôm, nhiều tỳ kheo sau khi bỏ một bên các bổn phận của mình, tìm thú vui trong các vui thế tục và xã hội, đang sống một đời sống phóng dật. Vị trưởng lão trong hai câu kệ khuyên răn các vị ấy, và với sáu bài kệ tiếp giảng dạy cho vua. Chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người xuyên tham đắm dị, bỏ đích đem an lạc. Ta cảm là đấm bùn, cung kính các gia đình, là mũi tên nhỏ nhiệm, thật khó được rút ra. Tôn trọng khó từ bỏ, đối với kẻ không tốt. Lời cho vua, hành động của con người không phải là độc ác, tùy thuộc vào người khác nói hay làm. Tự mình chớ có làm, vì người bà con nghiệp. Không vì người khác nói, con người thành ăn trộm, không vì người khác nói, con người thành bậc thánh. Như mình tự biết mình, chư thiên biết mình vậy. Người khác không biết được, đây ta sống một thời, những ai biết được vậy, bậc trí sống lắng dịu. Chỉ bậc trí sống mạnh, giàu tài sản đoạn tận, nếu không được trí tuệ, có tiền như không sống. Với vua hỏi về cơn mộng, với tai nghe tất cả, với mắt thấy tất cả, kẻ trí bỏ tất cả, như không thấy, không nghe. Có mắt như kẻ mù, có tai như kẻ điếc, có trí như kẻ ngu, có sức như kẻ yếu. Để việc lành khởi lên, nằm như kẻ chết nằm. Sriputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, tức Dương Xá, con của một điền chủ giàu có, được đặt tên là Sriputta. Mẹ Ngài là chị của Sriputta. Này Sriputta, cháu của Sriputta, tìm được lòng tin đối với bậc đạo sư, nhiếp phục con voi Dhanapala. Rồi Ngài xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm từ chỗ ngồi đứng dậy để tụng học với bổn Patimokkha, Ngài cầm một cái quạt có sơn màu rồi ngồi xuống, Ngài thuyết pháp cho các tỳ kheo và làm như vậy, Ngài làm nổi bật những đức tánh khác như sau. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi, vị tỳ kheo như vậy đời sau không ưu sầu. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi, tỳ kheo thường hộ căn, đời sau không ưu sầu. Không phẫn nộ, không hận, không gian không hai lưỡi, tỳ kheo giữ thiện giới, đời sau không ưu sầu. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỳ kheo thiện bằng hữu, đời sau không ưu sầu. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỳ kheo thiện trí tuệ, đời sau không ưu sầu. Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, hận, Ngài nói đến con đường siêu thoát, diễn tả thái độ chân chánh của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí của mình. Với ai tin Như Lai, không dao động thiện trú, với ai nếp giới hạnh, được thiện nhân tán thán, được bậc thánh tùy hỷ. Với ai có tính thành, đối với chúng tăng già, có tri kiến chánh trực, họ nói về người ấy, vị ấy không nghèo đói, đời sống không trống rỗng. Vậy nên bậc thiện trí, hãy chú tâm tính giới, tịnh tính thấy đúng pháp, vào cốt tủy lời Phật. Mahapanthaka. Khi bậc đạo sư đi đến Rajagaha, chuyển bánh xe pháp, Panthaka, con đầu lòng của con gái một nhân viên giàu trong ủy ban thành phố, và một trong những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, cả hai thường đi đến ông ngoại để nghe bậc đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. Sau khi xuất gia, Ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc đạo sư và trong bốn thiền, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, an trú trong an lạc thiền quán và quả chứng, Ngài hồi tưởng lại sự thành công của mình và sung sướng rắm tiếng rống con sư tử như sau: khi đầu tiên ta thấy bậc đạo sư vô úy, xúc động khởi nơi ta, thấy được người tối thượng. Ai cả tay cả chân, cầu khẩn thần may đến, với cử chỉ như vậy khiến đạo sư hoan hỷ. Vị ấy không thể đạt như sở nguyện của mình, còn ta đã từ bỏ vợ con tiền lúa gạo. Sau khi cạo râu tóc, ta xuất gia không nhà, học sinh hoạt đầy đủ, các căn khéo chế ngự. Đánh lễ bậc chánh giác, ta trú không khuất phục, rồi ta khởi ước nguyện, tâm an trú tha thiết. Ta quyết không ngồi nữa, dầu chỉ là một phút, cho đến khi rút được, rút mũi tên tham ác. Ta an trú như vậy, hãy xem nhờ nỗ lực, ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. Ta biết được đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, ta xứng được cúng dường, giải thoát khỏi sanh y. Như đêm trở thành sáng, cái mặt trời mới mọc, mọi khắc ái khô kiệt, ta vào ngồi kiết già. Chương 9, Phẩm Chính Kệ. Hô ta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại ngoại thành Sakata, có một hội viên giàu có trong hội đồng thành phố. Ngài là con út và người con độc nhất được sống sót. Các người con khác bị một con dạ xoa thù nghịch ăn thịt. Ngài được canh gác cẩn mật và con dạ xoa bận lên hầu Vasavana nên không về nữa. Khi đến tuổi đặt tên Ngài, được đặt tên là Puta, vì do nguyện cầu được sanh Ngài, mong rằng các hàng phi nhân có lòng từ hộ trì cho đứa trẻ. Nhờ công đức của mình, Ngài lớn lên không bị tai nạn gì, được nuôi dưỡng trong ba lâu đài như Sasa. Khi bậc đạo sư đến Sakata, Ngài cùng với các cư sĩ khác đến tịnh xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, Ngài sống trong một hang động trên bờ sông Asakarani. Tại đấy, Ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài về thăm các bà con vì lòng từ mẫn và ở trong rừng Angsana. Khi các bà con yêu cầu Ngài ở lại, vì lợi ích chung cho các bà con và cho Ngài, Ngài nói Ngài ưa thích đời sống xuất gia và nói lên những bài kệ như sau trước khi từ biệt các bà con. Khi bậc trí thấy được, già chết là đau khổ, tại đấy kẻ phàm phu không thấy không chấp thủ. Sau khi liễu tri khổ, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào ưu việt hơn lạc này. Khi đoạn tận được ái, ái đem khổ độc hại, tạo hí luận trái buộc, đẩy mạnh đến đau khổ. Sau khi đoạn tận ái, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào ưu diệt hơn lạc này. Khi giới tuệ thấy được con đường lành vô thượng, gồm hai lần bốn phần tịnh trừ mọi phiền não. Sau khi thấy giới tuệ, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi tu tập con đường không sầu không cấu uế, vô vi an tịnh đạo, tịnh trừ mọi phiền não, chặt trói buộc kiết sử, chánh niệm tu thiền định, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi trên trời vang rền tiếng trống bay giông tố, khắp con đường chim bay, dòng mưa dày đặc đổ, tỳ kheo đi đến hang tu tập ngồi thiền định, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi trên những bờ sông, những dòng hoa rừng núi nở lên và chói sáng với nhiều màu nhiều sắc, với tâm tư thoải mái ngồi thiền trên bờ sông, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi nửa đêm rừng vắng, trời đổ trận mưa rào, loài có ngà có nanh, đang sống đang gầm thét, tỳ kheo đến triền núi ngồi yên lặng tọa thiền, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi tầm tứ chế ngự giữa núi trong hang động, thoải mái tự ngồi thiền, không sợ không chướng ngại, không tìm thấy lạc nào tu diệt hơn lạc này. Khi ngồi được hỷ lạc, không uế chướng không sầu, không tù túng thoát ái, không bị mũi tên đâm, mọi lậu hoặc chấp dứt, vị ấy ngồi tọa thiền, không tìm thấy lạc nào ưu diệt hơn lạc này.